Hồng Vân xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện kỳ này, Hồng Vân kính mời quý vị theo dõi truyện ngắn Chỗ Đứng Của Tôi của tác giả Khuyết Danh. Chỗ Đứng Của Tôi là câu chuyện tình tay ba, cuộc tranh giành người đàn ông ở giữa, với một bên là người tình khôn khéo, một bên là người vợ bản lãnh, biết rõ chỗ đứng của mình trong cuộc đời người chồng. Chuyện được trích từ tạp chí thời báo ấn bản Hoa Kỳ. Hồng Vân kính mời quý vị cùng theo dõi Chỗ Đứng Của Tôi sau đây. Một năm trước, tôi và Kiệt làm chung hãng. Tuy biết nhau qua nhiều lần gặp gỡ trong những giờ cơm trưa, nhưng chưa có dịp để trò chuyện. Một hôm, thấy Kiệt ngồi ăn trưa với gói chip, hơi ngạc nhiên, tôi hỏi: "Ủa, bà xã đâu mà phải ăn chip thay cơm với anh Kiệt?" Kiệt cười:
"Bà về Việt Nam rồi, tới 2 tháng lần cô ơi."
Ngày hôm sau, khi chuẩn bị thức ăn trưa, tôi bỗng nảy ra ý nghĩ mang thêm một phần cơm cho Kiệt. Không chút khách sáo, Kiệt vui vẻ nhận với lời cảm ơn nồng nhiệt. Vậy là từ đó, chúng tôi có những bữa cơm trưa thân mật. Một vài tiếng sầm xì bắt đầu nổi lên, nhưng tôi lờ đi như không biết gì. Kiệt là một người thật thà, dễ tính, nên anh cũng chẳng quan tâm đến lời gièm pha của thiên hạ. Anh bảo tôi:
"Ai nói cái gì thì nói, tụi mình không có cái gì thì thôi."
Tôi nhìn Kiệt đẩy đưa: "Mà nếu có gì thì đây cũng chẳng ngán ai." Kiệt cười, nụ cười thoải mái nhưng đầy hấp lực của Kiệt, khơi dậy trong tôi một ý tưởng táo bạo. 2 tháng cũng đủ cho một cuộc tình manh nha. Tôi vốn là một người đàn bà bất cần đời sau 2 lần giang dở, đủ khôn ngoan để không mắc cạn như thuở đôi mươi. Và tôi cũng muốn thử sức chinh phục của mình vào độ tuổi 40 như thế nào. Vì thế, tôi bắt đầu tấn công Kiệt. Một cuối tuần, tôi hỏi Kiệt: "Này, anh Kiệt, đi biển chơi không?" Kiệt trầm ngâm do dự. Tôi gõ nhẹ vào tay anh: "Coi vậy mà thuộc loại thờ bà ha." Kiệt nhướng mày, bấm môi với tôi:
"Đừng có xuyên tạc. Tôi đang nghĩ xem có bận gì không đi nè."
Tôi cười: "Xin lỗi, anh Kiệt chứ đâu phải đồ bỏ." Kiệt nói vài câu đùa cợt trước khi bỏ đi, nhưng không đá động gì đến lời đề nghị của tôi. Tôi quyết không chịu thua. Tôi mời Kiệt đến nhà dự sinh nhật của tôi. Buổi tối sinh nhật, khi bước vào nhà, thấy chẳng có một người khách nào. Kiệt có vẻ bối rối. Tôi vội vàng lên tiếng: "Lâu lắm rồi, em không tổ chức sinh nhật. Hôm nay bỗng nhiên thấy hứng thú nên muốn mời bạn bè đến chung vui mà. Nhưng vì bất ngờ quá, không ai sắp xếp đến để dự được. May mà còn có anh để em cảm thấy ấm áp đôi chút." Kiệt ngồi vào bàn với nụ cười quen thuộc. Bữa tiệc trong một khung cảnh lãng mạn, với nến hồng, hoa tươi, với tiếng nhạc dịu dặt và rượu nồng đã làm Kiệt quên giữ gìn ý tứ như ngày thường. Tôi cố ý, Kiệt vô tình. Vậy là anh lọt vào cái bẫy êm ái của tôi. Buổi sáng, khi mở mắt dậy, nhận biết mình đang nằm trên giường của tôi, mặt Kiệt tái xanh. Tôi phì cười: "Anh hối hận hả?" Kiệt ấp úng:
Tôi
thương hại Kiệt, tôi níu tay anh trấn tĩnh: "Nè, có gì đâu, em và anh đồng ý cuộc chơi mà." Kiệt nhìn tôi bằng cái nhìn kinh ngạc. Nét hiền lành và thật thà trên khuôn mặt bảnh trai của Kiệt làm tôi xao động. Dù sao, Kiệt là một người đàn ông. Khi tôi đã quyết chí quăng mẻ lưới tình, thì làm sao anh có thể thoát được? Thế là tôi và Kiệt trở thành đôi tình nhân. Thời gian vợ Kiệt vắng nhà là thời gian trăng mật tuyệt vời của chúng tôi. Với những kinh nghiệm trên tình trường của một người đàn bà như tôi, Kiệt chỉ có nước xuôi tay, dẫn thân vào cuộc chơi mà không cần biết đến hậu quả. Rồi cũng đến ngày vợ Kiệt trở về. Anh như ngồi trên lò lửa vì không biết phải làm thế nào để chuyện lăng nhăng của anh đừng đến tai vợ và làm thế nào để anh có thể đến với tôi thường xuyên. Tôi hỏi Kiệt. Anh này, em muốn hỏi anh yêu em thật sự hay chỉ vì một lý do nào khác? Kiệt cầm tay tôi hôn nhẹ.
Thú thật với em chứ, anh không biết nói văn qua, nhưng anh biết rằng anh không thể nào xa em và quên em được đâu.
Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi quyết định phải làm những việc tôi nên làm để giành lấy tình yêu này. Tôi gửi vợ Kiệt tấm ảnh tôi và Kiệt chụp chung trên bãi biển Galveston. Tin chắc không một người vợ nào có thể ngăn được sự ghen hờn, tức giận khi nhìn thấy chứng tích ngoại tình của chồng mình. Vợ Kiệt sẽ giày xéo, đầy nghiến, hành hạ anh, sẽ tìm đến tôi để đánh ghen, để chửi bới. Có hình ảnh nào thê thảm, xấu xí hơn hình ảnh một người đàn bà đỏ mặt tía tai, la hét, khóc lóc trong cơn ghen tuông, lồng lộn. Còn tôi sẽ kiêu sa, quyến rũ trong căn phòng xinh xắn, ấm cúng của tôi để chờ đợi Kiệt đến tạm trú trong cơn hoạn nạn. Tôi sẽ ngọt ngào, an ủi, chiều chuộng Kiệt hết lòng. Và ai sẽ là người thắng thế? Tôi nghe lòng rộn rã với niềm mơ ước sắp thành tựu. Mấy ngày sau, Kiệt hớt hải tìm tôi. Anh ôm đầu khổ sở.
Thật khổ quá, không biết ai cho tin mà vợ anh đã nghi ngờ rồi.
Tôi thăm dò. Ủa, bà có đưa ra bằng chứng gì không anh?
Không, nhưng anh biết vợ anh á, bà là một người rất là bản lĩnh.
Tôi cười mỉa mai. Vậy thì bà làm gì được mình chứ? Kiệt ra về với nét mặt âu lo. 2 tuần sau, vợ Kiệt gọi điện thoại hẹn gặp tôi ở một nhà hàng Mỹ. Với lòng tự tin, tôi đi đến điểm hẹn sau khi trang điểm thật kỹ lưỡng với bộ quần áo thời trang rất sexy. Tôi quyết phải để cho người đàn bà này thấy rõ sự thua kém của mình mà đừng lấy danh nghĩa là vợ của Kiệt để lấn át tôi. Tôi đến nhà hàng khoảng 5 phút thì vợ Kiệt xuất hiện. Người đàn bà trước mặt tôi thật xinh đẹp, tươi tắn và quý phái. Ngồi xuống ghế, bà chìa tay ra để bắt tay tôi và tự giới thiệu.
Chào chị, tôi tên Kiều Loan. Bạn bè thường gọi tôi là chị Kiệt. Hân hạnh được biết chị.
Giọng nói dịu dàng và điềm tĩnh của vợ Kiệt làm tôi thoáng bối rối. Tôi đã có chuẩn bị, nhưng chỉ chuẩn bị đối phó với một người đàn bà buồn thảm, hốc hác vì ghen tuông. Bà sẽ khóc lóc, van xin tôi trả Kiệt lại cho bà. Chứ không phải một người đàn bà thong dong, tươi tỉnh, đang nhìn tôi bằng cái nhìn rất kẻ cả. Ngay lúc tôi chưa biết phải nói gì, thì Kiệt bước vào. Mặt Kiệt biến sắc khi nhìn thấy tôi và vợ anh. Đến lúc này, thì tôi chợt hiểu. Vợ Kiệt đã sắp đặt cuộc gặp gỡ hôm nay để xem Kiệt sẽ xử sự ra sao và cũng để xác định rõ vị trí của bà trong cuộc đời của Kiệt. Bà nhìn Kiệt, nhỏ nhẹ nói.
Anh nè, ngồi đây anh, có cần em giới thiệu người khách quý này không?
Kiệt lắc đầu cười gượng, trông thảm hại làm sao. Tôi nhìn Kiệt tức tối. Từ lúc bước chân vào, anh không một lần liếc mắt đến tôi. Mới hôm qua, anh còn nồng nàn tình tứ, còn chất ngất đam mê, sao bây giờ phũ phàng đến thế? Tôi phóng một nụ cười chua chát về hướng Kiệt khi vợ Kiệt yêu cầu tôi chọn món ăn.
Chị biết không, anh Kiệt có thể chọn món ăn cho tôi. Anh ấy biết rõ tôi thích gì.
Vợ Kiệt nghiêng đầu, nhìn sâu vào mắt chồng.
Anh nè, em thích món nào, anh cũng biết phải không nào?
Rồi vợ Kiệt thân mật nói với tôi.
Vậy thì tôi và chị nên làm khó anh Kiệt một chút nha.
Quay sang Kiệt, bà nói giọng mềm mỏng nhưng cương quyết.
Anh chỉ được chọn một món trong những món em và khách thích nhé.
Kiệt cười không thành tiếng. Anh đã nói rằng anh không thể xa tôi, không thể quên tôi. Nhưng món ăn anh lựa chọn ngày hôm nay đã làm đau buốt trái tim tôi. Chưa bao giờ miệng tôi bị khóa cứng như hôm nay. Tôi ngồi yên, không cử động, quên cả lời cảm ơn để chứng tỏ sự lịch sự của mình. Tôi có cảm tưởng như mình đang tham gia một vở kịch trên sân khấu, mà tôi là một diễn viên không diễn trọn vai trò. Tôi ra về trong nỗi đau và sự thán phục. Giá như vợ Kiệt mắng nhiếc, xỉ vả tôi, có thể tôi sẽ dễ đối phó hơn là cái nhẹ nhàng lịch sự, nhưng không kém phần cứng cỏi của bà. Tôi thua cuộc, vì tôi đã khinh địch, đã xem thường câu nhắc nhở của Kiệt. Vợ anh là một người đàn bà bản lãnh. Đồng thời, tôi cũng nhận ra được một điều. Thượng đế đã dành cho mỗi người một chỗ đứng. Và tôi không thể giành lấy những gì không thuộc về tôi. Kính thưa quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Hồng Vân vừa gửi đến quý vị truyện ngắn Chỗ Đứng Của Tôi của tác giả Khuyết Danh với phần phụ họa đối thoại của chị Kim Trần và nhạc sĩ Châu Hiệp. Hồng Vân xin kính chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn quý vị vào chương trình đọc truyện tuần tới.